Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 5 gồm có:
trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha,
kế đến là giáo hội tuần qua,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã nhắc rằng, yêu như Chúa Giêsu yêu có nghĩa là đặt mình phục vụ anh chị em mình và tôn trọng tự do của người được yêu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù, dopo aver paragonato se stesso alla vite e noi ai tralci.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng Chủ nhật hôm nay, sau khi ví mình với cây nho và chúng ta với cành nho, Chúa Giêsu giải thích những ai ở lại trong người sẽ sinh hoa kết quả nào. Đó là tình yêu. Ở đây có động từ quan trọng, ở lại. Người mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của người để niềm vui của người ở trong chúng ta và niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta tự hỏi, tình yêu mà Chúa Giêsu nói với chúng ta hãy ở lại để có được niềm vui của người là gì? Tình yêu này là gì? Đó là tình yêu bắt nguồn từ Chúa Cha, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu này của Thiên Chúa, của Chúa Cha như một dòng sông chảy nơi Chúa Con vào qua người đến với chúng ta, các thụ tạo của người. Thật vậy, Chúa Giêsu nói, như Chúa Cha đã yêu mến Thầy, thì Thầy cũng yêu mến anh em. Tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta cũng giống như tình yêu của Chúa Cha, một tình yêu tinh tuyền, vô điều kiện, tình yêu nhưng không. Bạn không thể mua tình yêu đó bởi vì nó miễn phí. Khi trao tình yêu cho chúng ta, Chúa Giêsu coi chúng ta như những người bạn với tình yêu thương này, khiến cho chúng ta nhận biết Chúa Cha và cho chúng ta tham dự vào chính sứ mạng của người đối với sự sống của thế giới. Và khi đó, chúng ta có thể tự đặt ra câu hỏi, làm thế nào để bạn ở lại trong tình yêu này? Chúa Giêsu nói, nếu anh em tuân giữ các điều răn của Thầy, thì anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Chúa Giêsu đã tóm tắt các điều răn của người trong một điều là, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu như Chúa Giêsu yêu có nghĩa là đặt mình phục vụ anh em mình, như người đã rửa chân cho các môn đệ. Nó cũng có nghĩa là thoát ra khỏi chính mình, tách mình ra khỏi sự an toàn của con người, khỏi những tiện nghi của thế gian, để mở lòng với người khác, đặc biệt là với những người túng thiếu hơn. Nó có nghĩa là luôn luôn để mình sẵn sàng với những gì chúng ta là và những gì chúng ta có. Điều này có nghĩa là yêu không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Yêu như Chúa Kitô có nghĩa là nói không với những thứ yêu khác mà thế gian dành cho chúng ta. Yêu tiền. Những người yêu tiền không yêu như Chúa Giêsu. Yêu thành công, yêu phù phiếm, yêu quyền lực, vân vân. Những nẻo đường lừa bịp này của tình yêu đưa chúng ta rời xa tình yêu của Chúa và làm cho chúng ta ngày càng trở nên ích kỷ, tự ái và hống hách. Và sự kiêu ngạo làm thoái hóa tình yêu, làm dụng người khác, làm cho người mình yêu đau khổ. Tôi nghĩ đến thứ tình yêu bệnh hoạn biến thành bạo lực, và bao nhiêu phụ nữ là nạn nhân của bạo lực ngày nay. Đây không phải là tình yêu. Yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, có nghĩa là đánh giá cao người xung quanh của chúng ta và tôn trọng tự do của người ấy. Yêu người ấy như chính người ấy là, chứ không phải như chúng ta muốn người ấy trở thành. Như người ấy là, một cách nhưng không. Cuối cùng, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta ở lại trong tình yêu của người. Ở trong tình yêu của người, không phải ở trong ý tưởng của chúng ta, không phải trong sự sùng bái chính mình. Ai sống trong sự sùng bái bản thân, sống trong gương, thì luôn luôn nhìn vào chính mình. Người yêu cầu chúng ta thoát ra khỏi ước muốn kiểm soát và quản lý người khác. Đừng kiểm soát, nhưng hãy phục vụ họ, mở lòng ra với người khác. Đây là tình yêu, và trao ban chính mình cho người khác. Anh chị em thân mến, việc ở lại này trong tình yêu của Chúa sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Chúa Giêsu nói với chúng ta, để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Và niềm vui của Chúa được hiệp thông hoàn toàn với Chúa Cha, ước muốn ở trong chúng ta cũng như hiệp nhất với người. Là niềm vui khi biết rằng, bất chấp sự bất trung của chúng ta vẫn được Thiên Chúa yêu thương, giúp chúng ta với đức tin đối diện với những thử thách của cuộc sống, giúp cho chúng ta bước qua những khủng hoảng để tiến đến cuộc sống tốt hơn. Khi sống niềm vui này, chúng ta mới trở thành những chứng nhân đích thực, bởi vì niềm vui là dấu chỉ của một Kitô hữu đích thực. Kitô hữu đích thực thì không buồn và luôn có niềm vui bên trong, ngay cả trong những thời điểm đen tối. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta luôn ở trong tình yêu của Chúa Giêsu và lớn lên trong tình yêu đối với mọi người, làm chứng cho niềm vui của Chúa phục sinh. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letari, Alleluia.
Quia que meruisti portare, Alleluia.
Resurrexi sicud dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini Nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignatus est. Presta questumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến một số bạo lực đang diễn ra. Trước hết là tại Jerusalem, kế đến là cuộc tấn công khủng bố tại Kabul, Afghanistan và những cuộc xung đột ở Colombia. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho bình an tại những nơi đang diễn ra xung đột và bạo lực. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước cho thẩm phán Rosario Angelo Rivatino. Ngài nói, hôm nay tại Agrigento, Rosario Angelo Rivatino, vị tử đạo của công lý và đức tin, đã được phong chân phước. Khi phục vụ cộng đồng với tư cách là một thẩm phán chính trực, Ngài không bao giờ cho phép mình tham nhũng. Ngài đã cố gắng xét xử không phải để kết án mà để cứu vớt. Công việc của Ngài luôn luôn đặt Ngài dưới sự bảo trợ của Chúa. Vì điều này, Ngài đã trở thành chứng nhân của tin mừng cho đến cái chết anh hùng. Ước mong Ngài trở nên tấm gương cho mọi người, đặc biệt là cho các thẩm phán, một động lực để trở thành những người bảo vệ trung thành cho luật pháp và tự do. Cuối cùng nhắc đến Chúa Nhật hôm nay là ngày của mẹ được tổ chức ở nhiều quốc gia. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cho một tràng pháo tay cho các bà mẹ.
Un applauso alle mamme.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Lạy Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ với cộng đoàn Myanmar ở Roma.
Vatican, vào ngày lễ Chúa Thăng Thiên ngày 16 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với cộng đoàn Myanmar ở Roma với ý chỉ cầu nguyện cho sự đối thoại và hòa giải trong đất nước.
Chiều thứ Hai ngày 3 tháng 5, Phủ Giáo Hoàng thông báo, vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 5, lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu Myanmar đang sinh sống ở Roma. Thánh lễ sẽ được cử hành tại bàn thờ ngay tòa Thánh Phêrô. Chỉ mới hôm Chủ nhật, tại buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, khi nói về truyền thống sùng kính Đức Mẹ trong tháng 5 và sáng kiến Kinh Mân Côi tại 30 đền thánh trên thế giới, Đức Thánh Cha đã đề cập đến sáng kiến của Giáo hội Myanmar. Ngài nói, có một sáng kiến tôi rất quan tâm, sáng kiến của Giáo hội Myanmar mời gọi cầu nguyện cho hòa bình. Mỗi ngày, dâng một kinh kính mừng khi đọc Kinh Mân Côi hàng ngày. Mỗi người chúng ta hãy cầu xin Mẹ Thiên Chúa nói với tâm hồn những vị lãnh đạo tại Myanmar để họ tìm được can đảm đi trên con đường gặp gỡ, hòa giải và hòa bình. Trước đó, từ ngày 1 tháng 2, khi quân đội lật đổ chính phủ, bà Aung San Suu Kyi nắm quyền kiểm soát đất nước, gây ra nhiều cuộc biểu tình, làm cho nhiều người chết. Đức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi đối thoại và hòa bình cho Myanmar, và Ngài đã nhiều lần kêu gọi người biểu tình không thực hiện các hành động bạo lực và chính quyền không dùng vũ lực đẩy lùi người biểu tình. Tại buổi tiếp kiến chung ngày 17 tháng 3, Đức Thánh Cha đã kêu gọi ưu tiên cho đối thoại trong cuộc xung đột và kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp sự trợ giúp cần thiết để nguyện vọng của người dân Myanmar không bị bóp nghẹt trong bạo lực. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một lần nữa, với nỗi đau buồn rất lớn, tôi cảm thấy cần cấp thiết nhắc đến tình trạng bi thảm tại Myanmar, nơi mà bao nhiêu người, nhất là những người trẻ, đang hy sinh tính mạng để mang lại hy vọng cho đất nước. Và gần đây nhất trong sứ điệp phục sinh Urbin e Urbin 2021, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ của Myanmar, những người đang nỗ lực vì một nền dân chủ, đang muốn bày tỏ quan điểm một cách hòa bình, và họ ý thức rằng sự thù ghét chỉ có thể được xóa tan nhờ tình yêu. Dự kiến, thánh lễ sắp tới do Đức Thánh Cha chủ sự sẽ có khoảng 50 linh mục và tu sĩ Myanmar đang học tập và làm việc tại Roma tham dự. Ngoài ra, còn có hơn 100 tu sĩ và giáo dân của Roma trước đây đã từng làm việc ở Myanmar cũng có mặt.
Quỹ PayPal Foundation tặng 9 triệu đô la cho các dự án bác ái.
Hoa Kỳ. Hôm ngày 28 tháng 4, quỹ PayPal Foundation thông báo sẽ phân phát 9 triệu đô la cho các dự án bác ái của các giáo phận tại 64 quốc gia vào năm tới.
Trong số các dự án được tài trợ, có các dự án xây dựng và sửa chữa các nhà thờ và trường học, các sáng kiến môi trường và giáo dục trẻ em nghèo. Nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hồi đầu năm nay, tổ chức này cho biết việc xây dựng lại các cơ sở giáo hội ở Trung Đông là một yếu tố định hướng trong các khoản tài trợ năm nay. Quỹ PayPal Foundation có trụ sở tại Philadelphia và có sứ vụ phục vụ Đức Thánh Cha và giáo hội qua đức tin, sức lực và các nguồn tài chính. Đức Hồng Y Sin O'Malley, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tổ chức nói, Đức Thánh Cha đã xác định những vấn đề cấp bách trên toàn thế giới và quỹ PayPal Foundation cam kết làm việc tích cực để giải quyết các ưu tiên của ngài là trợ giúp, giáo dục, chữa lành và cung cấp lương thực cho những người khốn khó. Ngoài việc cung cấp những nhu cầu cơ bản cho con người, tổ chức còn giúp tạo ra cơ sở hạ tầng vật chất để các tín hữu có thể lãnh nhận các bí tích và cử hành đức tin công giáo của họ. Trong số các dự án sẽ được tài trợ, bao gồm xây dựng và sửa chữa nhà thờ, nhà nguyện, thư viện, phòng thí nghiệm và trường học, thành lập một trung tâm lọc máu cho một bệnh viện công giáo, mua thiết bị phẫu thuật cho một trường đại học sư phạm công giáo, giáo dục trẻ em khuyết tật tâm trí và trẻ em mồ côi, nhà ở của các tu sĩ nghỉ hưu, các sáng kiến về môi trường, và cuộc chiến chống buôn người và khai thác tình dục.
Giới trẻ công giáo Ấn Độ tình nguyện trợ giúp các bệnh nhân COVID-19.
Ấn Độ, một nhóm thiện nguyện viên trẻ công giáo cùng các nữ tu và linh mục của Tổng giáo phận Bangalore, bang Karnataka, đã bắt đầu trợ giúp các bệnh nhân COVID-19 khi Ấn Độ đang chìm trong làn sóng lây nhiễm.
Sáng kiến được thực hiện với sự cộng tác của các linh mục dòng thánh Camilo với khẩu hiệu Hãy làm cho người khác điều bạn muốn người khác làm cho bạn. Chương trình trợ giúp xuất phát từ ý tưởng của nhóm ý thức trẻ và từ các thiện nguyện viên trẻ công giáo và các nữ tu. Cha Anindasa, dòng Salesian nói, những người trẻ đã đau đớn chứng kiến cả đất nước đang gặp nguy hiểm và đau khổ khi các bệnh viện ở Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung cấp oxy, thuốc men và giường bệnh. Vì số ca nhiễm virus corona ở nước này đã lên tới 20 triệu người vào ngày 3 tháng 5. Đội ngũ tình nguyện viên trẻ được đào tạo bài bản chăm sóc bệnh nhân COVID tại nhiều bệnh viện khác nhau trong và xung quanh Bangalore, thủ phủ của bang Karnataka, cha Anil giải thích. Việc này chỉ có thể giống như một giọt nước biển khi các nhân viên y tế đang phải đối mặt với căng thẳng và áp lực to lớn do hàng trăm bệnh nhân. Nhưng can đảm để tham gia và phục vụ trong những thời điểm quan trọng này là điều quan trọng. Đó là dấu hiệu cụ thể của lòng bác ái Kitô giáo và tình yêu thương tha nhân. Francis Dosa, một tình nguyện viên trẻ, chia sẻ với hãng tin Fides. Chúng tôi chăm sóc bệnh nhân COVID, chúng tôi ở gần họ và chia sẻ nỗi đau của họ. Với các linh mục và các nữ tu thiện nguyện, theo lời khuyên của các bác sĩ, chúng tôi hỗ trợ vật chất cho bệnh nhân COVID và chúng tôi cũng cố gắng chú ý đến các nhu cầu thiêng liêng. Francis chia sẻ, sau 8 giờ làm việc thiện nguyện tại các bệnh viện công giáo, ví dụ như Bệnh viện Thánh Philomena và Bệnh viện Thánh Joan vào cuối ngày, chúng tôi dừng lại để cầu nguyện cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
Đức Thánh Cha gần gũi và cầu nguyện cho Ấn Độ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Đức Thánh Cha viết, tại thời điểm này thì rất nhiều người ở Ấn Độ đang phải chịu đựng hậu quả của tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Tôi viết thư này để gửi đến tất cả người dân Ấn Độ tình liên đới chân thành và sự gần gũi thiêng liêng của tôi, cùng với lời hứa chắc chắn rằng tôi cầu nguyện để Chúa sẽ ban ơn chữa lành và an ủi cho tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi đại dịch nghiêm trọng này. Trong điện văn, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đặc biệt nhớ đến những người bệnh và gia đình của họ, những người chăm sóc họ, và đặc biệt là những người đang than khóc vì sự mất mát của những người thân yêu của họ. Đức Thánh Cha viết tiếp, tôi cũng nghĩ đến rất nhiều bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện, tài xế xe cứu thương và những người làm việc không mệt mỏi để đáp ứng nhu cầu tức thì của anh chị em của họ. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi cầu xin Thiên Chúa ban ơn kiên trì, sức mạnh và bình an trên mọi người trong họ. Kết thúc bài điện văn gửi Đức Hồng Y Gracias, Đức Thánh Cha nói, một cách cụ thể, tôi hiệp nhất với cộng đồng công giáo ở đất nước của Đức Hồng Y, với lòng biết ơn về các công việc bác ái và tình liên đới huynh đệ mà họ đã thực hiện để phục vụ tất cả mọi người. Tôi đặc biệt nghĩ đến lòng quảng đại được thể hiện bởi rất nhiều người trẻ dấn thân. Tôi hiệp cùng anh chị em dâng cho lòng thương xót vô biên của Chúa, những tín hữu đã thiệt mạng, đặc biệt là rất nhiều linh mục và tu sĩ nam nữ. Trong những ngày vô cùng đau buồn này, xin cho tất cả chúng ta được an ủi trong niềm hy vọng xuất phát từ lễ phục sinh và đức tin vững vàng của chúng ta vào lời hứa về sự phục sinh và sự sống mới của Chúa Kitô. Theo thống kê, cho đến ngày 6 tháng 5, Ấn Độ đã có hơn 21 triệu ca nhiễm virus corona và hơn 230.000 người chết, nhưng trên thực tế, số ca nhiễm và người chết có thể cao hơn nhiều so với số thống kê.
Các giám mục Hoa Kỳ chào mừng chính quyền sửa đổi giới hạn tiếp nhận người tị nạn.
New York, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã hoan nghênh quyết định của chính quyền Biden nâng mức giới hạn tiếp nhận người tị nạn từ 15.000 đến 62,5 ngàn người cho năm tài chính.
Chào mừng thông tin trên, hôm thứ Hai ngày 3 tháng 5, Hội đồng Giám mục đã đưa ra một công bố được ký bởi Đức cha Mario Dosonville, Giám mục phụ tá Washington, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục. Trong đó viết, là một quốc gia của những người nhập cư, chúng ta có nghĩa vụ đạo đức giúp đỡ anh chị em của chúng ta, những người đang gặp khó khăn trên khắp thế giới. Do đó, mức trần tiếp nhận người tị nạn được cập nhật là một bước đi đúng hướng. Đồng thời, các giám mục nhấn mạnh rằng con số mới phải được hiểu là bước đệm hướng tới mục tiêu đã tuyên bố của chính quyền là 125.000 người nhập cư, một con số phù hợp hơn với các giá trị và năng lực của chúng ta với tư cách là một quốc gia. Đức cha Dosonville tiếp tục. Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc tái định cư cho người tị nạn. Chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng cưỡng bức di dời lớn nhất cả đời người của chúng ta. Và chúng ta biết có hơn 26 triệu người tị nạn trên thế giới và hơn 47 triệu người phải di dời trong nước. Cần phải hành động ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn của các cá nhân và gia đình của họ. Tuyên bố nhắc lại, Giáo hội Công giáo dạy rằng mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và phải được bảo vệ và tôn trọng phẩm giá. Do đó, giờ đây, hơn bao giờ hết, điều quan trọng là Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu trong việc giải quyết tình trạng khẩn cấp nhân đạo này. Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục kết luận.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha Francisco và bổn phận bênh vực người nghèo.
Kính thưa quý thính giả, năm nay kỷ niệm 50 năm Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI ban hành tông thư Octogesima Adveniens Bát Thập Niên. Ngài gửi tông thư này cho Đức Hồng Y Maurice Roy, lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thông điệp Rerum Novarum Tân Sự được Đức Giáo hoàng Leo XIII ban hành. Nội dung của thông điệp Tân Sự đề cập đến các vấn đề đảm bảo các nền tảng dân chủ trong xã hội. Nhân dịp kỷ niệm này, ông Andrea Tornielli, tổng biên tập của Vatican News, đã có một bài viết trong đó nhận định về tính thời sự giáo huấn xã hội của giáo hội cách đây 50 năm. Bài viết có tựa đề Những người vô sản mới và bổn phận đối với Đức Giáo Hoàng về việc bênh vực người nghèo. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung của bài viết.
Quyền và bổn phận của giáo hội đối với các vấn đề xã hội. 50 năm trước, trong tông thư Bát Thập Niên, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nói về các cuộc di cư đến các đô thị lớn, về phẩm giá của người phụ nữ và về sự đa nguyên của các lựa chọn chính trị. Đức Phaolô VI đã phê bình ý thức hệ Marx và tư tưởng tự do. Qua tông thư, Ngài bảo vệ quyền và bổn phận của giáo hội trong việc bày tỏ lập trường các vấn đề xã hội. Những lời ngôn sứ về điều mà ngày nay người kế vị là Đức Thánh Cha Francisco gọi là những người bị vứt bỏ. Một phân tích thực tế về sự mất cân bằng lớn và hậu quả của việc di cư đến các đô thị lớn. Một sự phê bình hệ tư tưởng Marxist và chủ nghĩa duy vật vô thần của nó, nhưng cũng là sự phê bình hệ tư tưởng tự do mà chưa đầy 20 năm sau đã lấn át, mở đường cho chủ nghĩa tư bản. Đó là vào ngày 14 tháng 5 năm 1971, Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã cử hành kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13, với một tông thư gửi cho Đức Hồng Y Maurice Roy, lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Văn kiện đề cập đến các vấn đề nghèo đói, phát triển và dấn thân chính trị, nên được đọc sau thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc, và dưới ánh sáng của những thay đổi đã xảy ra trong những năm gần đây. Đức Giáo Hoàng nói về sự khác biệt rõ ràng tồn tại trong sự phát triển kinh tế, văn hóa và chính trị của các quốc gia, nhắc lại các dân tộc đang chiến đấu chống lại sự đói nghèo. Ngài nói rằng, cần phải để cho các địa phương với những thực tế xem xét các phương thức hành động, dấn thân và can thiệp cụ thể. Bởi vì các cộng đoàn Kitô phải phân tích một cách khách quan tình hình đất nước nơi họ đang hiện diện và làm sáng tỏ điều đó dưới ánh sáng của những lời không thể thay đổi của tin mừng, nhằm kín múc những nguyên tắc suy tư, những tiêu chuẩn phán xét và những chỉ thị hành động trong giáo huấn xã hội của giáo hội.
Do vậy, điều này thu hút sự chú ý đến một hiện tượng có tầm quan trọng lớn, đặc trưng cho các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển. Sự thu hút của các đô thị và sự di cư từ các vùng nông thôn đến các đô thị. Trên thực tế, giới vô sản mới hay giai cấp lao động mới nảy sinh trong sự phát triển rối loạn này. Thay vì ủng hộ các cuộc gặp gỡ huynh đệ và giúp đỡ lẫn nhau, thành phố phát triển lại đưa đến sự phân biệt đối xử và thậm chí là thờ ơ, sử dụng các hình thức bóc lột và thống trị mới, trong đó một số đầu tư vào nhu cầu của những người khác nhằm tạo ra lợi nhuận không thể chấp nhận được. Đằng sau những mặt tiền của đô thị vẫn còn ẩn giấu nhiều nỗi khổ cùng, kể cả những người thân cận nhất cũng không được biết đến. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, khi đó là Tổng Giám mục, đã nhận thấy các vấn đề của các vùng ngoại ô mới của Milano trong những năm bùng nổ kinh tế, và ngay cả khi đã là Giáo Hoàng, Ngài đã tiếp tục theo dõi sự phát triển của các vùng ngoại ô Rome với sự quan tâm và giúp đỡ cụ thể, chẳng hạn bằng cách tài trợ cho việc xây dựng 99 căn hộ ở quận Aquileia được phân bổ tại các khu tạm bợ của đô thị. Đức Giáo Hoàng viết, điều cấp thiết là phải tái xây dựng đường phố, các khu phố hoặc khu đô thị lớn, cơ cấu xã hội, nơi con người có thể đáp ứng các nhu cầu của cá nhân, các trung tâm được mọi người quan tâm và các trung tâm văn hóa phải được tạo ra hoặc phát triển ở cấp cộng đoàn và giáo xứ. Một đoạn trong tông thư Đức Phaolô VI dành riêng viết về phụ nữ. Chính Ngài trong năm trước đó đã công bố hai nữ tiến sĩ của giáo hội, Thánh Teresa Avila và Thánh Catarina thành Siena. Ngài kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử và ban hành luật pháp đi cùng với ý nghĩa bảo vệ chính ơn gọi phụ nữ và đồng thời nhìn nhận sự độc lập của họ, quyền bình đẳng tham gia vào đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội và chính trị. Đề cập đến sự gia tăng nhân khẩu học ở các nước nghèo, Đức Giáo Hoàng nhận định điều này là đáng lo ngại về một loạt thuyết định mệnh, thậm chí cả trong lối nghĩ của những người có trách nhiệm và đôi khi dẫn đến các giải pháp được gợi hứng bởi nhà kinh tế Thomas Malthus, Malthusian, cho rằng sự nghèo đói là do áp lực nhân khẩu học, tích cực tuyên truyền ủng hộ việc tránh thai và phá thai. Đức Giáo Hoàng cũng nói đến môi trường và cảnh báo rằng qua việc khai thác thiên nhiên một cách thiếu cân nhắc, con người có nguy cơ phá hủy thiên nhiên và đến lượt mình lại trở thành nạn nhân của sự suy thoái đó. Nói đến sự dấn thân xã hội và chính trị, Đức Phaolô VI mời gọi Kitô hữu không tham gia vào những hệ thống tư tưởng đối lập triệt để hoặc đồng thuận về những điểm cốt lõi đối ngược với đức tin và khái niệm của mình về con người. Ngài cũng mời gọi Kitô hữu không theo hệ tư tưởng Marxist, chủ nghĩa duy vật vô thần, cùng với phép biện chứng bạo lực của nó và cách thức mà nó lại thu hút tự do cá nhân nơi tập thể, phủ nhận mọi sự siêu việt đối với con người và lịch sử cá nhân và tập thể của con người. Còn nữa, không theo hệ tư tưởng tự do quá đề cao tự do cá nhân bằng cách loại bỏ mọi giới hạn, chỉ lo tìm kiếm lợi ích cá nhân và quyền lực. Cuối cùng trong đoạn văn có lẽ được nhớ đến nhiều nhất của văn kiện, Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự ủng hộ nhiều lựa chọn chính trị đối với Kitô hữu, nhưng không làm giảm đi sự tham gia đối với các nguyên tắc tin mừng. Trong các hoàn cảnh cụ thể và có tính đến tình liên đới mà mỗi người đã trải qua, một loạt các lựa chọn khả thi hợp pháp cần phải được công nhận. Cùng một đức tin Kitô có thể dẫn đến những dấn thân khác nhau.
Những lời giải phóng và ngôn sứ. Hai ngày sau khi công bố Octogesima Adveniens, Chủ nhật 16 tháng 5, Thánh Phaolô VI đã chủ sự thánh lễ ở đền thờ Thánh Phêrô để kỷ niệm thông điệp của Đức Leo thứ 13, xác định những lời vị tiền nhiệm là những lời giải phóng và ngôn sứ. Bài giảng là dịp để giải thích lý do của giáo huấn xã hội của giáo hội. Tại sao Đức Giáo Hoàng lại lên tiếng? Ngài có quyền không? Ngài có thẩm quyền không? Chúng ta trả lời là có. Bởi vì giáo hoàng có bổn phận về điều đó. Việc cần nói ở đây là biện minh cho sự can thiệp này của giáo hội và của Đức Giáo Hoàng về những vấn đề xã hội mà tự bản chất của nó là những vấn đề thuộc không gian và thời gian, vốn có vẻ xa lạ với thẩm quyền của người đặt nền trên Đức Kitô, đấng đã tuyên bố rằng vương quốc của người không thuộc thế gian này. Thế nhưng khi nhìn kỹ, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tiếp tục, thì đây không phải là vấn đề Đức Giáo Hoàng với vương quốc thế gian này, hay đơn giản là về chính trị hay kinh tế, nhưng đây là vấn đề liên quan đến những con người hợp thành vương quốc này, về các tiêu chí của sự khôn ngoan và công lý phải truyền cảm hứng cho nó. Và về nhiều mặt, tiếng nói của Đức Giáo Hoàng, người đã trở thành người bênh vực người nghèo, những người bị buộc phải tiếp tục nghèo trong quá trình tạo ra sự giàu có mới, người bênh vực cho những người bé mọn và những kẻ bị bóc lột, không gì khác hơn là tiếng nói của Chúa Kitô, là đấng ở giữa những người đang bị đau khổ và bị áp bức để an ủi và cứu chuộc họ, là đấng muốn tuyên bố họ những người nghèo và khao khát công lý là những người được chúc phúc, và hơn thế nữa là đấng muốn đồng hóa mình nơi những người nhỏ bé, yếu đuối, đau khổ và bất hạnh khi tự nhận mình mang một phần thưởng lớn lao cho những ai quảng đại và làm giá chuộc cho mọi nỗi khốn cùng của con người. Từ điều này, vị giám mục Roma nói thêm rằng quyền và trách nhiệm của giáo hoàng đại diện cho Chúa Kitô và cho toàn thể giáo hội cũng là nhiệm thể Chúa Kitô, hay đúng hơn của mọi Kitô hữu đích thực, đó là làm hết sức vì lợi ích của người lân cận. Quyền và trách nhiệm càng lớn, càng khẩn cấp hơn theo tình trạng nghiêm trọng và đáng thương của những người thân cận. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã kết luận, và điều đó cũng có nghĩa là giáo hội với các thừa tác viên và các thành viên là đồng minh cho ơn gọi bẩm sinh của nhân loại nghèo khổ và nhẫn nại. Bởi vì sự cứu rỗi của tất cả mọi người là sứ mạng của giáo hội và bởi vì tất cả cần được ơn cứu độ. Nhưng giáo hội luôn ưu tiên cho những người đang cần được giúp đỡ nhất. Nhu cầu của con người là tư cách chính yếu của tình yêu giáo hội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.